trong bạn không có tài sản, có thể làm giàu được hay không? Có thể. Các bạn xem trong Liễu Phạm Tứ Huấn thì sẽ rõ. Trong bạn của Viên Liễu Phạm, con đường làm quan, làm giàu rất hạn chế. Ông gặp được Thiền Sư Dân Cốc. Thiền Sư Dân Cốc dạy cho ông một phương pháp, vận mạng liền thay đổi, thu nhập mỗi năm tăng lên rất nhiều. Trong mạng không có công danh thì công danh cũng có được. Vào lúc đó gọi công danh là khảo cử nhân, tiến sĩ. Trong mạng của ông không có. Trong mạng của ông đi học được bằng cấp cao nhất là cống sinh, ở trong tú tài là cao đẳng. Số của ông không học đến cử nhân. Bạn xem sau này ông thi đậu cử nhân, thi tiến sĩ đến 3 lần, lần thứ 3 thì thi đậu. Thọ mạng cũng được kéo dài. Thầy tướng số xem bạn cho ông nói thọ mạng có 53 tuổi thôi, nhưng ông sống đến 74 tuổi, vận mạng của chính mình có thể thay đổi. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý và phương pháp này. Vì sao vậy? Số mạng đời này của chúng ta là do kiếp trước đã tu, cho nên nói là đã được định trước. Đã được định trước không phải là do người khác định, là do chính mình định. Chính mình đã định, chính mình có thể cải đổi, chính mình có thể tu. Liễu Phàm Tứ Huấn là một tấm gương tốt. Ngoài ra còn một vị là tiên sinh Du Tịnh Ý. Ông có bộ Thiên Ngộ Táo Thần Ký, không phải do chính ông viết, là một vị học giả đồng hương của ông viết giùm ông. Ông đã sửa đổi lỗi lầm, cải tạo vận mệnh. Cái hiệu quả này còn vượt trội hơn tiên sinh Liễu Phàm. Điều đáng tiếc chính là ông chưa kể lại tường tận chi tiết. Tiên sinh Liễu Phàm thì viết lại rất là chi tiết. Cho nên quyết định vận mạng là ở trong tay của chính bạn, không phải ở nơi người khác. Chúng ta muốn cải tạo số bạn không phải là không được. Hơn nữa làm dễ như trở bàn tay. Nếu bạn biết được lý thuyết, biết được phương pháp, bạn biết được cách làm như thế nào. Bạn muốn có được tài sản thì bạn tu bố thí tài, không nên hoài nghi. Tài sản của bạn không dễ dàng gì mà kiếm được. Bạn bố thí tài sản này đi, đến lúc nào mới có thể kiếm lại được? Bạn có cái ý nghĩ này thì không được. Số mạng của bạn sẽ không cải đổi được. Cứ rộng rãi phóng khoáng, chỉ cần lo cày cấy, không cần hỏi thu hoạch, thì cảm ứng tự nhiên liền hiện tiền. Cho nên tuyệt đối không so đo, không hoài nghi. Đối với Phật Bồ Tát phải có niềm tin vững chắc. Phật dạy ta như thế nào thì ta thật làm theo như thế đó, không nên hoài nghi. Con người của tôi, số mạng là kém hơn mọi người. Tiền tài ở trong mạng là trống không. Đời sống vô cùng gian khổ. Thọ mạng thì ngắn ngủi. Trước đây người đón số bạn tôi nói là sống không quá 45 tuổi. Dường như là vào lúc 50 tuổi, lúc đó người hộ pháp là bà Hàng Quán Trưởng. Có một hôm bà Hàng Quán Trưởng cùng với con dâu là Lý Kiến Hưng đi đến Kansai thì một vị đoán số bạn rất chính xác, rất linh. Đem ngày tháng năm sinh của tôi đến đây đó để cho ông xem. Ông nhận được ngày tháng năm sinh của tôi, liền hỏi hai người. Ông nói, con người này còn sống hay không? Là không sai. Ông ấy hỏi cái câu này là không sai. Cái người này còn sống hay không? Bà trả lời vẫn còn sống. Ông ấy rất là kinh ngạc. Ông ấy hỏi vậy là người này làm gì? Là người xuất gia. Ồ, vậy thì không cần đoán mạng nữa rồi. Sự thật là như vậy. Tôi lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp, thực tế mà nói, lúc chưa tiếp xúc với Phật Pháp, có một vị tiên sinh là lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Ông là người Chiết Giang, đã tặng tôi quyển Liễu Phạm Tứ Huấn. Tôi lúc đó là 20 tuổi. Nhìn thấy quyển sách này, tôi vô cùng cảm động. tất cả tập khí của tiên sinh Liễu Phàm thì tôi có đầy đủ, chẳng thua ông chút nào. Ưu điểm phước báo của tiên sinh Liễu Phàm thì tôi không có, cho nên tôi thua ông một khoản lớn. Sau này gặp được Phật Pháp, đây là cơ hội chuyển biến tốt. Thực tế mà nói, niềm tin ban đầu là do Đại sư Chương Gia dung bồi cho tôi. Rất nhiều ý niệm căn bản là do ông đã dạy cho tôi. Cách cải đổi vận mạng cũng là do ông dạy cho tôi. Ông dạy tôi tu tại bố thí, tu pháp bố thí, tu vô ý bố thí. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Đối với lão sư, tôi có niềm tin rất vững chắc. Lão sư không có dối gạt tôi. Tôi luôn y giáo phụng hành, ngày ngày đều làm, năm năm đều làm, không nghỉ ngơi. Làm đến nay đã được 54 năm rồi. Cái quả báo này cái gì cũng nhìn thấy rồi. Tôi không có tiền, nhưng tôi không thiếu tiền. Mướn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hoàn toàn không phải tôi dùng, đều là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thông minh trí huệ xác thực là bản thân tôi cảm nhận được, không những mỗi năm mỗi tăng trưởng, mà mỗi tháng đều mỗi khác. Nghe những lời tôi giảng thì bạn đều biết được, cảnh giới mỗi tháng đều khác nhau. Khỏe mạnh sống lâu thì các bạn đã nhìn thấy được rồi. Tôi đã 80 tuổi rồi, là do bố thí vô ý. Trong việc bố thí vô ý thì quan trọng nhất là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, không kết oán thù với chúng sanh, tuyệt đối không làm hại chúng sanh, ngay cả ruồi muỗi cũng không làm hại chúng. Muỗi bay đến đốt cánh tay ta, vậy không phải là nó đang đói hay sao? Muốn có một bữa ăn mà, vậy chúng ta từ bi cúng dường cho nó một bữa ăn cũng tốt. Hãy vui vẻ mà làm, không thể lấy tay đập chết nó được, không thể được. Vậy thì bạn sai rồi. Khỏe mạnh sống lâu là từ việc làm này mà có được. Hơn nữa chúng ta biết được những động vật nhỏ bé này đều có tánh linh, có thể thương lượng với chúng. Thí dụ như buổi tối ở trong phòng muỗi bay vào, bạn có thể thương lượng với chúng: ta đồng ý cúng dường cho các bạn, nhưng không nên chích ở trên mặt ta nhé. Chích trên mặt thì sáng mai ra đi ngoài khó coi lắm. Các bạn phải chừa khuôn mặt của ta ra, thì nó sẽ không chích lên mặt bạn. Trong lúc chích thì sẽ đau sẽ ngứa, thì đối với chúng một điều kiện: có thể chích có thể ăn, nhưng không làm ta đau, không làm ta ngứa. Sẽ làm được, chúng sẽ làm được. Hợp tác, chúng sẽ hợp tác. Những động vật này có tánh linh, như là gián kiến, tất cả đều có tánh linh, có thể thương lượng với chúng, nhất định không làm hại chúng. Nếu như bạn làm hại chúng thì chúng sẽ thường xuyên đến gây rối bạn, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Những động vật nhỏ còn như vậy, huống hồ là con người. Giữa người với người với nhau, oan gia nên giải không nên kết, làm sao mà không vui vẻ chứ? Đó không phải là oán đã kết ở đời này, đó chính là oán đã kết ở đời quá khứ. Vui vẻ mà chấp nhận, không có oán hận, không có báo thù. Họ đối với ta không tốt, ta đối lại với họ tốt hơn. Họ hủy bán ta, ta thì tán thán họ. Lâu ngày dày tháng, con người đều có lương tâm, họ sẽ thay đổi trở lại. Cho nên tuyệt đối không đối lập với người. Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ. Như vậy thì mới đúng.